Phong lưu võ trạng nguyên, chương 484, chẳng lẽ có điều bất ngờ. 1. Góc truyện audio.com, Dương Ngã Chi nhìn xung quanh một cái, không khỏi thở dài một hơi, mệt mỏi ngã ngồi xuống đằng sau một cây đại thụ, gấp gáp thở dốc ra, cảm giác toàn thân mất hết khí lực, trong cổ họng một trận khô khốc tựa hồ mất hết hơi nước. Xa xa phía sau, Đường Quân tiếng kêu giết giống như kinh đào phách ngạn, người đột quyết kêu thảm thiết giống như quỷ hồn kêu khóc dưới 18 tầng địa ngục, để Dương Ngã Chi từng đợt kinh hãi run rẩy. Suy nghĩ một chút, hắn đem chiến bào áo giáp tinh mỹ thật vất vả mới mua được trên người cởi ra, hao hết tâm lực cởi ra bím tóc trên đầu quen thuộc của người đột quyết, xé rách một mảnh y phục học theo kiểu dáng của Đường Nhân, cắm khăn vấn đầu, trong lòng liên tục tính toán, thời gian nào trốn rỗng, trộm một bộ y giáp của Đường Quân chết trận qua đây, mặt lên trên người, như vậy đã có thể lừa dối. Và lại chính mình cũng biết nói tiếng Hán lưu loát, gì, dâu mép, đúng rồi, dâu mép. Dương Ngã Chi trái tim hung ác nhảy lên, chuẩn bị cầm lấy đao cắt đi râu mép dài tiêu chí của người đột quyết. Một thanh kiếm dường như xà nhi âm lãnh từ phía sau kề sát trên cổ của Dương Ngã Chi. Thanh kiếm này hình dạng cũng xác thực rất giống xà hỏa trúc xà nhi kiếm. Dương Ngã Chi kinh hoàng kêu to, ai, là ai, hắn thế nào lại đi tới phía sau của ta mà ta cư nhiên một điểm cũng không có phát giác. Chuyện được copy tại truyện phao, VN Mặc Y lạnh lùng nói rằng. Đối với thích khách mà nói, người loại phương pháp thoát thân bẩn thỉu này thật sự là quá mức thấp kém. Trận chiến bao vây tiêu diệt đã tiến nhập giai đoạn tàn cuộc. May mắn từ trong hỏa hải vũ tiễn giữ được tính mạng, người đột quyết quần long vô thủ bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng. Tần Tiêu đứng ở chỗ cao xa xa thấy rõ, nhịn không được cười ha hả. Trương Nhân Nguyện nói rằng, xem ra, lại có tin chiến thắng có thể báo lên rồi. Hơn nữa còn là tin chiến thắng huy hoàng trong thời gian này. 2 tháng trước ta thỉnh cầu phát thêm 1 tháng hướng ngân để đẩy nhanh tốc độ sóc phương quân, kết quả bị cự tuyệt. Lúc này đây hợp với tin chiến thắng cùng nhau đưa lên, hoàng đế và triều đình hẳn là sẽ không tiếp tục cự tuyệt đi sao? Ha ha, có tiền lương tăng ca sao? Tốt lắm a, Tần Tiêu cười, đại soái ta về trước Nặc Chân Thủy thu thập tàn cục. Ừm, đi thôi, Trương Nhân Nguyện cười tủm tỉm, bình khí lương thảo và vàng bạc châu bảo ta sẽ không muốn. Lúc trước dự định 5.000 con ngựa. Người không bằng đến đoạt lấy, Tần Tiêu cất bước đã chạy đi, lần trước tại Linh Võ diệt hơn vạn chiến mã thế nhưng tất cả đều thuộc về Hữu Uy vệ thu lấy rồi. Lần này không được thương lượng ta bao toàn bộ, Trương Nhân Nguyện ở phía sau kêu to lên, người không nên tham lam như vậy chứ, lão đệ, lần này đó là 4 vạn người ít nhất cũng có thể cướp đoạt được 1-2 vạn ngựa, ngươi không cần phải khiến cho nhân thù từng người còn có dư thừa chứ. Tần Tiêu một bên chạy như bay, lại vừa cười trộm trong lòng. Thứ này, ai ngại nhiều a, nhiều thêm mấy thất ngựa cùng đồ quân nhu luôn luôn rất tốt. Đột quyết hao hết tâm tư đánh hôi, nguyên, linh tam châu thật vất vả từ nhà giam Lũng Hữu đoạt hơn vạn ngựa, lúc này toàn bộ đều bồi trả hết sạch còn cấp lại một món nữa, ha ha. Trong lòng Tần Tiêu một trận thư sướng, cưỡi lên ngựa cầm lấy phượng xí Liêu Kim Thang vung tay lên nói. Các huynh đệ, trở lại Nặc Chân Thủy doanh trại khánh công nào. Phía sau binh sĩ vui sướng đồng thanh hoan hô, khí phách. Góc truyện audio.com, hiên ngang hào hùng đi theo Tần Tiêu, nghênh ngang xuống khỏi Nhiêu Đầu Sơn, hướng trong sơn đạo đi đến. Đi ra mấy dặm Tần Tiêu cảm giác tả hữu có chỗ không thích hợp, lúc này mới hồi tưởng, quay đầu lại đối với La Vũ Phong cầm soái kỳ cùng Phạm Thức Đức ở bên cạnh hỏi. Mặc y còn không có trở lại sao? La Vũ Phong lắc đầu, mà tướng vẫn giữ đại kỳ ở giữa đường chờ đợi, không thấy Mặc y cô nương trở về. A, Tần Tiêu không khỏi có chút lo lắng, mấy vạn người hỗn chiến trên chiến trường lớn này, liệt hỏa loạn tiễn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Tiến vào sơn đạo vài dặm, khắp nơi đều thấy người đột quyết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cùng tả uy vệ quân đường đang thu thập bắt trói tù binh cùng với người ngựa đã bị thiêu cháy thành than đen. Chúng quân sĩ thấy Tần Tiêu, đều đồng thanh hô to lên. Kim giáp chiến thần, kim giáp chiến thần, Tần Tiêu cảm giác trong lòng cực kỳ mỹ mãn, giơ phượng xí Liêu Kim Thang lên cùng đám binh sĩ kêu hô. Người đột quyết bị bắt trói, 2 tay buộc ở sau lưng, nối thành 1 hàng dài. Áp tải đến Nặc Chân Thủy đại trại, Tần Tiêu nhìn đám ngựa bị bắt cướp được kia trong lòng thực tại vui mừng. Phải biết rằng, bồi dưỡng một chiến mã tốt đi ra, không phải sự tình dễ dàng như vậy. Tuy rằng hiện tại đại đường toàn quốc trong phạm vi bình thường nuôi ngựa chất lượng ngựa cũng so với bất cứ thời gian nào của tiền triều tốt hơn, thế nhưng một mã chàng tốt thời gian chọn chiến mã có 3 thành tỷ lệ hợp cách cũng đã rất không tệ rồi. Hơn nữa, đi đánh trận chiến mã tổn hao cũng rất là nghiêm trọng. Hiện tại đại đường toàn quốc có ngựa không đến mấy trăm vạn thất thế nhưng chiến mã chân chính lại chỉ có khoảng 70 vạn. lấy 4 vạn người của Tả Uy Vệ mà nói, hiện tại thu hoạch 2 vạn con ngựa như vậy thực sự là có thể làm được nhân thủ ai nấy đều có thêm một chiến mã hợp tiêu chuẩn. Đây chính là một trang bị rất hiếm có, chính là hoàng thành cấm vệ Vũ Lâm vệ xa hoa nhất cũng không nhất định có được trang bị ngựa tốt đến như thế. Một đường đi qua, vẫn cứ không thấy được bóng dáng của Mặc Y. Gặp gỡ mấy đô úy tướng quân quen thuộc hỏi bọn họ cũng đều lắc đầu nói không. Mặc Y không phải tướng quân chính quy, cũng không có cờ hiệu, do đó ở trên chiến trường cũng không phải rất hấp dẫn người khác chú ý. Có lẽ nàng đã trở lại Nặc Chân Thủy doanh trại rồi. Tần Tiêu an ủi bản thân như vậy, vì thế đẩy nhanh cước trình một ít hướng phía đại trại chạy đi. Ven đường đám binh sĩ đều rất nghe lời đi theo, đều đồng thanh hò hét hoan hô hắn. Trận chiến này hầu như một hồi chiến đấu toàn bộ tiêu diệt quân địch thương vong bên mình gần như bằng không. Các tướng sĩ Tả Uy Vệ đều là chức nghiệp quân nhân, ở trong quân đội lý tướng cũng không ngắn. Có thể tự mình kinh lịch chiến cuộc như vậy, đối với bọn họ mà nói thực sự là một hồi cổ vũ cực lớn. Càng tiếp cận Nặc Chân Thủy đại trại, trong lòng Tần Tiêu lo lắng cũng càng phát ra nghiêm trọng. Hắn rất hiểu Mặc Y, nàng là một người rất tuân theo quy định và lý niệm kiên quyết sẽ không tự cho là thông minh đi trước đến Nặc Chân Thủy doanh trại. Dọc theo đường đi chính mình gióng trống khua chiêng qua đây cũng không thể gặp được nàng, có thể là thực sự đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Nặc Chân Thủy đại trại Bắc Môn, Quách Tử Nghi và Vạn Lôi xếp thành 2 bên hàng trái phải, bày ra nghi trượng hoan nghênh. Cách chương.